mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Mình là Phương Trang. Và trong tập podcast hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau bàn luận về một câu hỏi nó cũng gần liên quan đến cái tập podcast trước của mình về những cơ chế phòng vệ hợp lý hóa ấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ nói một chút về sự dồn nén. Bắt đầu bằng một cái câu hỏi là người bận rộn thì không có thời gian, không hẳn là một câu hỏi mà là một cái câu nói là người bận rộn thì không có thời gian để khóc. Câu này không phải là một câu mà mình tự nghĩ ra, mà câu này là một câu thuộc cái đề thi văn tỉnh nào đấy trên mạng mà mình vừa đọc được. Thế thì nếu mà mọi người xem YouTube của mình thì mọi người sẽ thấy, mình nghĩ là mọi người nghe cái này xong rồi mọi người sẽ giải thích được cho một cái YouTube trong tương lai của mình, vì chắc chắn là cái này mình sẽ đăng lên trước. Hơi lan man nhỉ. Thế thì câu chuyện là hôm nay mình vừa tiễn mẹ ra sân bay, mẹ mình lại quay trở lại Hàn với cuộc sống của mẹ mình ở bên đấy. Thế là mình, lần trước mình tiễn mẹ ra sân bay là vào tháng 4 năm 2023, thì bây giờ là 2024 tháng 1, mình lại tiễn mẹ sau một tháng mẹ mình về đây chơi. Thế là mình cảm thấy khá là buồn trong những cái lần gặp mẹ trong suốt một tháng vừa qua. Tại vì mình cứ có cái cảm giác là chỉ gặp có vài lần á. Ý là ví dụ với ông bà mình nhá, thì tuần nào mình về quê là mình cũng gặp. Nhưng mà với mẹ thì mình biết là cái lần này rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi là mẹ sẽ quay trở lại Hàn. Thế nên là mình cảm thấy rất là buồn, nhưng mà mình đều cố gắng làm những cái khác để mình không tập trung vào cái cảm xúc đấy. Thì cái này nó giống như là một cái cơ chế phòng vệ, đó chính là dồn nén cảm xúc, tức là giả vờ như cái cảm xúc nó không có mặt ở đấy và cứ đẩy nó đi một chỗ nào khác bằng cái việc là làm phiền bản thân hay là làm cái gì đấy chẳng hạn. Thế thì hôm nay khi mà mình đưa mẹ mình ra sân bay á, thì mình không có cái cảm xúc quá mạnh như lần đầu, nhưng mà cái cảm xúc bên trong mình nó lại nhẹ nhàng hơn, mà nó lại sâu hơn một chút. Mình cảm thấy hơi trống rỗng, mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy tủi thân, mình còn cảm thấy cô đơn nữa. Lúc mà đưa mình từ sân bay trở về nhà thì dì mình có hỏi, cũng có nói với mình kiểu như là đại loại là mình có buồn không, rồi mình cảm thấy như thế nào. Thì mình nói bâng quơ kiểu con cũng chẳng cảm thấy gì lắm, nếu mà nói buồn thì cũng, nếu mà nó không buồn thì cũng không phải, mà buồn thì cũng không đến cái nỗi như thế, tức là quen rồi. Bởi vì khi mà mẹ về thì sẽ xác định sẵn sàng cái tinh thần là đã được chuẩn bị tinh thần là rồi mẹ sẽ đi mà, đúng không? Tức là mẹ mình có cuộc sống riêng và mình phải tôn trọng cái cuộc sống riêng của mẹ mình chứ. Thì xong rồi đó, mình và dì cứ câu chuyện như vậy qua lại. Và mình về đến nhà thì bình thường mình về nhà là sau một cái ngày dài mà mình phải đi như vậy á, thì mình sẽ nằm la liệt ở giường của mình. Nhưng mà mình về mình đi mua thuốc, tại vì mình kiểu đang bị ốm, đang ốm trong người, tức là sắp bị ốm à. Kiểu vậy. Xong rồi mình tự nhiên mình dọn nhà. Trời ơi, cái việc mà mình tự nhiên một ngày mệt mỏi đi về dọn nhà là gần như không bao giờ có nha. Nhưng mà mình dọn nhà, xong rồi mình đi gội đầu, mình tỉa tóc một xíu, xong rồi mình về và mình ngồi vào bàn và mình làm việc của mình. Trong cái lúc mà mình làm việc á, mình làm việc mình tập trung rất là cao độ, tức là mình không cả có small break, và mình cứ làm. Mặc dù là bình thường với cái tính của mình nhá, thì mình đang bị burnout một xíu, thì suốt cái thời gian này mình không thể nào mình ngồi mình tập trung làm như vậy được. Mình cứ bị distract hết bởi cái này đến cái khác và mình không muốn làm. Nhưng mà tự nhiên cái hôm nay về mà mình biết rõ, mình cảm nhận được rõ bên trong mình là mình muốn tìm cái gì đấy để mình làm. Để đến khi mà mình xong rồi ấy, thì mình sẽ mệt dã rời và mình không còn nghĩ hay là không còn cảm thấy gì nữa. Thế quay trở lại với cái câu chuyện là người bận rộn thì không có thời gian để khóc. Thực ra là theo quan điểm cá nhân của mình, nhiều khi bận rộn nó giống như là một cái cách để mình có thể sử dụng cái việc bận rộn của mình, thì mình có thể kìm nén lại cái cảm xúc. Có rất là nhiều người nói với mình, không phải nhiều người đến thế, chỉ là quen mồm thì dùng cái câu này là nên phải giấu cảm xúc đi, bớt cảm xúc hơn một chút, không nên cảm xúc quá, kiểu vậy. Thế nhưng mà trước giờ mình luôn nghĩ là mọi cảm xúc đều cần phải được tôn trọng, dù cảm xúc đấy là cảm xúc tích cực hay cảm xúc tiêu cực. Thế thì hôm nay mình lại chợt nhận ra có một thứ, đó chính là mình vẫn giữ nguyên quan điểm là mọi cảm xúc đều cần phải được trân trọng và tôn trọng, và cho nó có cái không gian để nó nổi lên. Thế nhưng mà mình nhận ra một thứ là không phải lúc nào cũng cần thiết phải ngay lập tức đối mặt với cái cảm xúc đấy. Ví dụ như là mình biết rõ là mình muốn dồn nén cảm xúc mình lại. Có những lúc mà mình chỉ muốn bật khóc ra ấy, nhưng mà mình cứ cố gắng nghĩ đến cái này cái kia, xem này cái kia để dồn nén lại. Bởi vì mình biết là đấy không phải là một thời điểm thích hợp. Và mình muốn có cái ý là gì ta? Mình muốn mình còn đang không có ngôn ngữ nào để nói, ý là mình muốn để nó ở một thời gian khác, khi mà mình sẵn sàng hơn và mình bình tĩnh hơn thì mình có thể ngồi lại về cái cảm xúc đấy một cách tử tế nhất, tức là tử tế với cảm xúc đấy và với cả bản thân mình. Thì mình mới nhận ra cái chuyện như vậy, và mình cũng đặt câu hỏi ngược lại là vậy thì dồn nén có phải lúc nào cũng là tồi tệ không? Có phải lúc nào cũng là xấu không? Và mình nhận ra là đôi khi cái sự dồn nén cảm xúc mà mình phải biết rõ là mình có cái cảm xúc này á, chỉ là bây giờ không phải thời gian cho nó, thì có thể là nó sẽ giúp mình bình tĩnh hơn và suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng hơn. Mình tự cảm thấy là nếu mà ngay sau khi mà mình đối mặt với cái việc là mình căng thẳng và là mình có những cảm xúc tiêu cực, mà mình ngay lập tức mà mình ngồi lại với cảm xúc đấy, thì mình sẽ bị cảm xúc đấy nhấn chìm. Tức là nếu mà vừa nãy mình về nhà mà mình không tìm một cái gì đấy để mình làm, để mình không nghĩ đến, thì mình nghĩ là cả tối nay mình sẽ nằm vật vờ với cái điện thoại và với những cái suy nghĩ miên man rất là tiêu cực. Nó giống như là mình tự nhảy vào một cái hố sâu ấy. Nhưng mà sau khi mà mình dành thời gian mình làm những việc khác, mình distract bản thân, mình không có nghĩ đến nó, và đến bây giờ khi mà mình đang nói chuyện với mọi người, nói chuyện với cái điện thoại của mình, thì mình cảm thấy là mình đang có thể ngồi lại với cái cảm xúc của mình một cách bình tĩnh hơn và một cách tỉnh táo hơn. Thì với cái câu hỏi hoặc là mệnh đề người bận rộn thì không có thời gian khóc, thì đấy, mình chỉ nghĩ là không phải là không có thời gian khóc, mà là họ không muốn dành thời gian để khóc. Và đôi khi cái sự bận rộn là cái phương thức hiệu quả nhất để có thể dành thời gian cho cái việc bận rộn đấy của mình, và để cho những cái cảm xúc mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt có thể nằm yên ở một góc nào đấy. Thế thì tuy nhiên mình vẫn khẳng định nhá, là cái việc dồn nén cảm xúc nó có hai mặt. Nếu mà mọi cảm xúc mọi người cứ đè nén, cứ đè nén, cứ đè nén, thì nó giống như một quả bóng bay á, nó cứ bị thổi căng mà nó không có chỗ nào để nó thoát hơi ra, thì nó sẽ căng đến một lúc nó sẽ vỡ ra thôi. Và cái lúc mà bóng bay vỡ thì sẽ rất là điếc tai, rất là đau tay, và nó rất là khó chịu. Thế tuy nhiên nếu mà mình sử dụng dồn cái việc mình dồn nén cảm xúc, nó giống như là cái việc mà mình thổi quả bóng bay, nhưng mà đến khi nó căng căng một tí thì mình thả hơi ra một xíu, và cứ như vậy. Đến đây thì mình cảm thấy là mình khá là vui vì mình có thể tỉnh táo và ngồi nói chuyện với cái cảm xúc của mình như thế này. Và mình hiểu rõ là cái việc đối mặt với cảm xúc ấy không bao giờ là việc dễ dàng cả. Và đôi khi bạn sẽ bị những cái suy nghĩ là ôi mình phải mạnh mẽ hơn, ôi mình đừng có yếu đuối như thế, ôi đừng có nghĩ nhiều làm gì cả, ôi nghĩ ít đi, nghĩ thoáng đi, sống chill đi, tích cực lên, kiểu vậy. Thế tuy nhiên là trong quan điểm của mình thì cái sự tiêu cực đôi khi nó là những cái thứ rất là tích cực, và ngược lại, có những thứ mình tưởng nó là tích cực nhưng đôi khi nó lại có một cái ảnh hưởng khá là tiêu cực. Và đến đây thì mình sẽ kết thúc cái tập podcast hôm nay. Mình mong là mọi người sẽ luôn yêu thương bản thân và mọi người sẽ luôn luôn ý là gì nhỉ? Và mình mong mọi người sẽ luôn có thời gian để có thể ngồi lại với cái cảm xúc của bản thân mình một cách thật là bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu mà bạn cảm thấy cái cảm xúc đấy lúc ấy nó quá mạnh, cái sự kiện gây căng thẳng ấy lúc ấy nó vừa xảy ra và nó vẫn quá mạnh đối với bạn, thì hãy nhận biết là mình có cái cảm xúc đấy chứ đừng chối bỏ nó và chờ đến một thời điểm thích hợp. Thì mình mong mọi người hãy ngồi lại về cái cảm xúc đấy nhá. Mình hy vọng là mọi người sẽ luôn được hạnh phúc và bình an. Đây là tập podcast đầu tiên của năm nay 2024 đúng không nhỉ? Mình rất là cảm ơn mọi người vì đã luôn lắng nghe mình, mặc dù là mình biết mình nói rất là lan man. Tuy nhiên là mình mong mọi người sẽ có cái thời gian thư giãn khi nghe podcast này. Bây giờ là buổi tối, thế nên là mong rằng những ai đang nghe vào buổi tối thì sẽ ngủ thật là ngon. Và những ai mà đang nghe vào buổi sáng thì mình mong là mình không làm mọi người bị buồn ngủ. Trời ơi, chúc một ngày tốt lành nhá. Vậy ha, bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những podcast tiếp theo. Bye bye.